Ngày mùng 5 tháng Giêng, Thánh Gioan Newman. Không chỉ là một người lặng lẽ, Gioan Newman còn là người lùn, chỉ cao khoảng 1,5 m. Tuy nhiên, Gioan Newman có đôi mắt rất dễ thương và hay cười. Ngày sinh ngày 28 tháng 3 năm 1811 tại Bohemia, nay là phần đất của nước Cộng hòa Séc. Cha mẹ của Gioan Newman là ông Philip và bà Anne. Gioan Newman có 4 chị gái và 1 em trai. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngài gia nhập chủng viện. Tới ngày thụ phong linh mục, Đức Giám mục bị bận lâm bệnh. Và thế là ngày thụ phong ấy đã không bao giờ được ấn định nữa, vì lúc đó Bohemia đã có đủ số linh mục rồi. Từ khi Gioan Newman tìm hiểu về những hoạt động truyền giáo bên Hoa Kỳ, ngài đã quyết định chạy sang nơi đây để xin được thụ phong linh mục. Gioan Newman đã đi bộ hầu hết đoạn đường tới Pháp, rồi lên tàu mang tên là Europa để sang Mỹ Châu. Ngày 9 tháng 6 năm 1836, Gioan Newman đến Manhattan, Mã Nhật Tân. Đức Giám mục Gioan Dubois rất vui mừng khi gặp ngài. Hiện chỉ mới có 36 linh mục, giúp cho 200.000 tín hữu Công giáo đang sống ở bang New York và một phần ở bang New Jersey. Và chỉ trong vòng 16 ngày sau khi đến, Gioan Newman được thụ phong linh mục và được gửi tới Buffalo. Ở đó, Gioan Newman phụ giúp cha Parks trông coi sứ đạo rộng khoảng 1.400 cây số vuông. Cha Pass cho Gioan được tự do lựa chọn sống ở thành phố Buffalo hoặc ở vùng thôn quê. Lúc này, chí khí anh hùng của Gioan bắt đầu thể hiện. Ngài đã chọn điều khó khăn hơn, đó là chọn sống ở thôn quê thay vì ở thành phố. Ngài quyết định lưu lại trong một thị trấn nhỏ có ngôi thánh đường chưa được xây xong. Ngay khi vừa khánh thành ngôi thánh đường này, Gioan Newman lại chuyển tới một thị trấn khác, nơi có một ngôi thánh đường được làm bằng khúc cây. Ở đó, Gioan Newman đã dựng một túp lều nhỏ bằng gỗ. Ngài hầu như không sử dụng lửa và thường sống nhờ bánh mì với nước lã. Mỗi đêm, Gioan chỉ ngủ vài giờ. Khoảng cách giữa các nông trại và nơi Gioan Newman ở thì rất là xa. Gioan Newman đã phải chạy bộ trên những lộ trình dài để đến với giáo dân của mình. Họ là những người đức người Pháp, người Iran, người Scotland. Khi ở trường, John Newman đã học được 8 ngoại ngữ. Bây giờ, ngài học thêm 2 ngoại ngữ nữa là tiếng Anh và tiếng Gaelic. Gaelic là loại ngôn ngữ của người Celt ở Ireland. Trước khi qua đời, John Newman đã biết được tất cả 12 ngoại ngữ. Thánh John Newman gia nhập dòng Chúa Cứu Thế và vẫn tiếp tục công việc truyền giáo của mình. Năm 1852, ngài được chọn làm giám mục giáo phận Philadelphia. Giám mục Newman đã xây cất 50 thánh đường và bắt đầu xây dựng nhà thờ chính tòa. John Newman đã mở gần 100 trường học và số học sinh địa phương đã gia tăng từ 500 đến 9.000 em. Sức khỏe của giám mục Newman không được tốt lắm, nhưng người ta vẫn rất ngỡ ngàng khi ngài đột nhiên qua đời vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1860. Đang trên đường đi họp về nhà, John Newman đã ngã xuống đất vì chứng bệnh đột quỵ. Người ta mang John Newman đến căn nhà gần nhất và ngài đã mất lúc 3 giờ chiều tại đó. Tính đến tháng 3, John Newman vừa tròn 49 tuổi. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã phong thánh cho John Newman ngày 19 tháng 6 năm 1977. Thưa anh chị em và các bạn, qua tiểu sử của Thánh John Newman, chúng ta thấy rằng là đôi khi chúng ta không được thông minh, sáng trí, khỏe mạnh hoặc năng động như chúng ta mơ ước. Ai mà không mơ ước mình là con người khỏe mạnh, khôn ngoan, thông minh, sáng láng, năng động. Nhưng mà điều đó không ngăn cản lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Và dùng con người có khi không được khỏe mạnh, không được cao ráo, không được khôn ngoan sáng láng để làm những công việc phi thường đặc biệt. Tái nài xin Thánh John Newman giúp đỡ khi ta gặp phải những khó khăn. Vì chính Faustina khi được Chúa gọi làm tông đồ, lãnh sứ mạng là loan truyền lòng thương xót Chúa cho thế giới. Nhiều lần Faustina đã kỳ kèo với Chúa. Chúa hỏi Faustina, con sợ cái gì mà con không nhận? Thưa Chúa, Chúa biết là con chỉ là một nữ. Sao nữa, con là một nữ tu. Sao nữa, một nữ tu bậc 2, tức là một người không có học, chỉ học tới lớp 3 và chỉ làm những công việc tầm thường trong nhà dòng, nấu cơm, làm bếp, dọn làm vườn, coi cổng. Rồi sao nữa, mà con cũng chẳng có khôn ngoan, thông minh, sáng láng như những chị em khác. Rồi sao nữa, vậy thì Chúa nhờ Chúa nói với cái chị nào đó bề trên hay là chị giáo nào đó có trình độ làm công việc này, con không làm được. Chúa nói, nhưng mà ta lại thích. Ta thích cái nghèo, cái dốt, cái hèn hạ, cái tầm thường của con. Tại sao vậy Chúa? Tại vì như vậy thì chứng tỏ rằng công cuộc đó không phải của con mà của ta. Chúa dùng những con người tầm thường để làm những công việc phi thường, để cho thấy đó là quyền năng lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là khả năng của con người, tài năng của con người, ngay cả đạo đức của con người cũng không. Chúng ta thấy John Newman, một anh chàng cao có 1.5 m, nhưng mà có đôi mắt dễ thương và được cái hay cười. Rồi đến khi mình sắp được chịu chức linh mục thì ông giám mục lại lâm bệnh. Mà sau đó là không được nữa, vì lúc đó là người ta chỉ Bohemia, chỉ ví dụ như là giáo phận đó là chỉ có 30 linh mục cố định như vậy thôi. Chỉ khi nào một ông nào chết thì mới truyền thêm ông mới. Biết khi nào có ông nào cũng chết. Cho nên là John Newman mới rời Bohemia mà đi sang bên Hoa Kỳ, sang Mỹ, lo việc truyền giáo. Đi bộ vất vả, từ hết đoạn đường tới Pháp rồi mới đi tàu sang Mỹ. Và khi đến nơi thì rõ là lúa chín thì nhiều lắm mà thợ gặt thì ít. Cho nên chúng ta thấy là chỉ có mấy ngày sau thôi, 16 ngày sau khi đến thì John Newman được thụ phong linh mục. Vì giáo phận đó có 36 linh mục mà giúp cho 200.000 tín hữu Công giáo đang sống ở New York. 36 trên tổng số là 200.000 tín hữu. Thì anh chị em biết là cái đồng lúa quá rộng lớn, mênh mông bao la bát ngát. Và chú dùng cái anh chàng linh mục đó, đó thấp cổ bé miệng lùn đấy đấy, mà được vớt trụ chức qua bên Mỹ đấy. Quang nghĩ là ui này di dân này độ vớt này thế này thì đâu ăn thua gì. Và khi mà giám mục cho John Newman lựa chọn, một là thành phố Buffalo, hai là miền quê, thì John Newman đã chọn miền quê hẻo lánh nghèo nàn mà phụ tá thôi cho cha Pass sứ đạo rộng 1.400 cây số vuông. John Newman lãnh nhiệm vụ đó lặng lẽ âm thầm, cứ làm. Và chú dùng để xây nhà thờ. Đầu tiên là xây nhà thờ, xây xong đi chỗ khác, làm tiếp, cứ như vậy. Rồi cuộc sống khó nghèo. Nếu mà đi truyền giáo mà ở trong những dinh thự, đi xe hơi rồi ăn uống đầy đủ thì chắc công việc truyền giáo đó nó không có hiệu quả, vì không làm chứng mà đôi khi lại là phản chứng. Người dân thì sống nghèo khổ, mình thì nhà lầu xe hơi, nói về tin mừng, nói về nghèo khó thế nào được, ai tin? Cho nên John Newman sống bằng bánh mì với nước lã, mỗi đêm chỉ ngủ vài giờ. Tôi thấy khi mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, một cách nào đó Chúa cho tôi có được cái sự lựa chọn, mà chỉ có ơn Chúa mới lựa chọn được như vậy. Bản tính ai chẳng muốn ở thành phố, ai chẳng muốn ở xứ lớn, chẳng muốn đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà khi Đức Tổng đọc hỏi Long chọn đâu, và nhập chủng viện Sài Gòn, nhập giáo phận Sài Gòn chọn ở đâu, bảo chỗ nào khó nhất, nghèo nhất, xa nhất và không ai đi cho con đến đó. Đức Tổng bảo chú nổi không, bảo thì thử chứ con biết sao được, chưa thử sao biết. Tổng cười khà khà, bảo thì đi xuống dấu điểm tin mừng dưới nhà bè. Thay vì ở nhà xứ Phú Xuân thì tôi chọn xuống một dấu điểm tin mừng xa cách đó 12 cây số. Và nơi đó đúng chỉ có một ngôi nhà nguyện nhỏ 300 m², nếu dân thì hầu như là tản mát chẳng có mấy. Cả một khu vực đó là đồng không mông quạnh, là nơi mà chưa biết đến đạo là gì, cái vùng oanh kích tự do thời chiến mà. Ấy thế mà Chúa làm, dùng cái con người tội lỗi yếu đuối chẳng ra cái gì như tôi để làm công việc lòng thương xót Chúa, lôi kéo cả mấy chục ngàn người đến. Thì có phải là do quyền năng lòng thương xót Chúa, có phải do tài năng gì của tôi, đạo đức gì của tôi đâu? Không hề. Và như vậy thì mình mới thấy được rằng là đó là công cuộc của Chúa. Chúa nói Faustina là ta thích, ta chọn con vì lý do để cho con thấy rằng đó không phải là công cuộc của con, công việc của con, mà là của ta. Và tôi xác nhận, xác tín cho tới ngày hôm nay như vậy. Ngày hôm nay xác tín được điều đó. Ngày ăn bánh mì với nước lã, đêm ngủ vài tiếng thôi thì được cái là khoai lang. Rồi đêm cũng ngủ, có khi từ 1 đến 2 giờ sáng mới ngủ, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng dậy rồi, mà cứ vẫn khỏe như thế. Tới ngày hôm nay vẫn tiếp tục làm công việc loan truyền lòng thương cho Chúa dưới bất cứ hình thức nào, phương tiện nào. Như Thánh Phaolô nói, miễn là tin mừng được loan truyền, miễn là lòng thương cho Chúa được loan báo đến với mọi người. Và hôm nay chúng ta bước sang ngày đầu năm mới rồi, năm 2022, mùng 5 tháng Giêng. Thưa anh chị em, rất là vui mừng trong ngày đầu năm được gửi đến anh chị em những món quà lòng thương xót Chúa. Những món quà nói lên tâm lòng tri ân cảm tạ, lòng thương xót Chúa dành cho tôi 30 năm linh mục, trong đó 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, 65 năm làm người. Những cột mốc như vậy, 65 năm làm người, 30 năm linh mục, 10 năm loan truyền lòng thương xót Chúa bằng 3 món quà là máy nghe giảng lòng thương xót Chúa. Anh chị em vẫn còn đang khao khát, nhiều người, nhiều nơi đang khao khát, nhất là vùng quê, nhất là anh chị em dân tộc và người ngoại đạo. Thứ hai là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa mới làm xong được. Đây là kinh nguyện lòng thương xót Chúa, chúng tôi sẽ làm bằng bìa cứng cho anh chị em, để anh chị em có thể mang đi tiện lợi và dễ mở, mà nó giữ được lâu. Kinh nguyện lòng thương xót Chúa là những kinh nguyện rất thông dụng. Rồi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, như bài hát về Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, và phần sau là những tư liệu về Thánh Nữ Faustina, về lòng thương xót Chúa là lời mời gọi khẩn cấp trong thời đại ngày hôm nay. Chúng tôi cũng gửi tặng đến anh chị em. Và món quà thứ ba đó là thơ tình lòng thương xót Chúa. Thơ tình lòng thương xót Chúa là tổng hợp một năm 52 điểm hẹn Chủ nhật. Mỗi Chủ nhật chúng ta đọc trong điểm hẹn đó là những bài thơ, lồng nhạc, những câu chuyện tình đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa và áp dụng tin mừng Chủ nhật hôm đó trong ánh sáng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi xin được gửi tặng đến anh chị em 3 món quà trong ngày đầu năm, năm dương lịch và năm âm lịch, ngày Tết dân tộc Việt Nam, kỷ niệm 30 năm thụ phong linh mục. 3 món quà: thơ tình lòng thương xót, kinh nguyện lòng thương xót và bài giảng lòng thương xót. Chúc anh chị em năm mới vui tươi, bình an và tràn đầy ân sủng lòng thương xót Chúa.